Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: Con người phải chịu nhiều đau khổ và bị hàng niên trưởng và các thượng tế cùng ký lục phế thải, bị giết đi, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Ngài còn nói với mọi người rằng: Nếu ai muốn đi sau ta thì hãy chối bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình mỗi ngày và hãy theo ta. Vì kẻ nào muốn cứu lấy sự sống của mình thì sẽ mất, còn kẻ nào đánh mất sự sống của mình vì ta thì kẻ ấy sẽ cứu được nó. Nào người ta được ích gì khi được lời lãi cả vật thế gian mà lại mất hay thiệt chính mạng sống của mình? Kẻ nào hổ thẹn chối ta và các lời ta thì con người cũng sẽ hổ thẹn chối nó khi Ngài đến trong vinh quang của Ngài và của Cha cùng với các thánh thiên thần. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Chúng ta đã chính thức cùng với giáo hội bước vào một mùa chay mới. Hôm qua chúng ta đã cùng với giáo hội cử hành thánh lễ cho, nhắc nhở lại thân phận bụi đất của chính mỗi người chúng ta đây. Chúng ta đã xuất thân từ tro bụi thì cũng sẽ có ngày trở về với bụi tro. Theo con mắt của người phàm và cách riêng đối với những ai không có niềm tin thì có lẽ đời người chúng ta rất là vô ý nghĩa sau khi chết. Cái chết đánh dấu cho một sự kết thúc đời đời vô ý nghĩa. Bao nhiêu công trình con người sáng tạo từ trước đến nay, bao nhiêu thành công con người chúng ta đã đạt được, cuối cùng ra cũng chỉ kết thúc với nắm tro bụi, vô ý nghĩa. Nhưng đối với những ai có niềm tin và sự hy vọng vào Đức Kitô phục sinh thì quả thực đời người lại mang một ý nghĩa rất mới. Cũng là thân xác cho bụi đó nhưng lại mang đầy hy vọng trong cuộc sống mai sau. Như vậy, trong một khía cạnh nào đó, khi chúng ta bắt đầu bước vào mùa chay thì cũng là lúc chúng ta đang trên hành trình sống lại với Chúa Kitô ngay từ bây giờ. Từ nay, nắm tro tàn của thân xác chúng ta sẽ không còn là một mối đe dọa cho con người nữa, không còn là một sự kết thúc vô ý nghĩa nữa, nhưng đúng hơn, đó là một bước ngoặt để mở ra cho một sự sống mới, một sự sống tràn đầy hy vọng và niềm vui. Đây chính là niềm vui của tất cả Kitô hữu chúng ta, khi chúng ta cùng với giáo hội bước vào một mùa chay, cùng với Chúa Kitô đi lại của mầu nhiệm đau khổ mà chính Ngài đã đi qua. Và đến lượt khi chúng ta bước vào mùa chay thì chúng ta được mời gọi để sống lại mầu nhiệm đó và biến đổi mầu nhiệm đó trở thành chính mầu nhiệm chúng ta sống trong cuộc đời mình. Và như vậy, cuộc đời của chúng ta không thể tránh được những nghịch lý của thập giá Đức Kitô. Đoạn lời Chúa chúng ta mới vừa nghe đó, chúng ta thấy đoạn này tiếp nối ngay sau khi Thánh Phêrô và các tông đồ tuyên xưng Đức Giêsu Kitô chính là Con của Thiên Chúa hằng sống. Thì ngay sau đó Ngài nói cho các tông đồ và mọi người biết rằng: Ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình mà theo. Bởi vì sao? Bởi vì chính Đức Kitô, con người đó sẽ bị biệt phái ký lục và hàng niên trưởng lên án, đánh đập, giết đi. Nhưng con người đó đã sống lại và vẫn còn sống mãi trong con người chúng ta. Cho nên bước vô một mùa chay mới chẳng khác gì chúng ta bắt đầu bước vào một mùa xuân mới, một mùa xuân của ý nghĩa, một mùa xuân của tâm hồn, một mùa xuân của sự sống mới. Khác với tất cả các thầy rabbi của người Do Thái và vua chúa trên đời là những người luôn hứa hẹn những thành công và hạnh phúc nếu như chúng ta gia nhập vào đảng phái của họ. Nhưng đối với Đức Kitô thì khi Ngài nhìn các tông đồ và những người đang theo mình thì Ngài không hứa những cái đó. Ngài chỉ nói rõ rằng ai muốn đi sau ta thì hãy từ bỏ chính mình đi, vác lấy khổ giá của mình mỗi ngày mà theo. Luca đoạn 9 câu 23. Thành thực mà nói thì đây quả là một tuyên ngôn nghe không mấy được xuôi tai, nếu không nói là chói tai. Ai nào lại nói hết ra những điều bi quan về số phận tương lai của họ nếu như Chúa Giêsu muốn họ theo mình? Không một ai trên đời lại có thể làm một chuyện như vậy. Cứ thử nhìn quanh xã hội chúng ta đang sống mà xem, biết bao nhiêu bè phái chính trị và tôn giáo kinh tế đang nổi lên và ra công cổ võ có thêm những thành viên. Bè nào, nhóm nào cũng đều hứa hẹn những cái tốt, cái đẹp nếu như những người khác gia nhập vào đảng phái và hãng xưởng của mình. Không ai hé miệng nói một lời bi quan nào cả, cho dẫu họ biết trước sẽ có những vấn đề sẽ xảy ra. Thế nên nó nhắc lại cho tôi một câu chuyện dí dỏm về Thánh Phêrô khi Ngài đang đứng giữa cửa. Thế rồi Ngài thấy có một người bước vào thiên đàng, thì Ngài mở sổ ra, thế sẽ có tên của họ trong cái sổ hàng sống, thì đang sửa soạn mở cửa thiên đàng để cho con người đó bước vào. Thì tự nhiên người đó nghe những tiếng ca hát múa nhảy đàn đực ở đâu đó vang vọng tới. Nhìn xung quanh thì linh hồn mới thấy ở phía dưới mình có hàng ngàn hàng vạn người, con trai, con gái, đàn ông, đàn bà đang nhảy múa hát ca với những điệu hát rất ư là kích thích và rất hấp dẫn. Thế rồi tự nhiên linh hồn ấy nói với Thánh Phêrô, thưa thầy, thưa Thánh Phêrô, cho con được xuống dưới kia chút xíu coi xem như thế nào, bởi vì dưới đó hấp dẫn quá. Trong khi đó thì lại có những tiếng ở dưới vọng lên, mời bạn xuống đây với chúng tôi, ở dưới này vui lắm. Thế rồi linh hồn đó mới gãi đầu, quyết định sẽ xuống xem như thế nào. Nhưng vừa khi bước vào thì linh hồn đã nghe những tiếng than khóc rên rỉ và đau đớn quằn quại chưa bao giờ thấy trong cuộc đời của mình. Linh hồn đó thấy trước mặt mình là những hình bóng như thể thân xác đang bị giày xéo quăng ném ngang dọc từ đống lửa này đến đống lửa kia. Và bởi vì quá sợ hãi hùng nên linh hồn ấy mới nói với những người đã mời mình rằng, ủa sao mấy anh cho tôi thấy hình ảnh hồi nãy rất là vui nhộn cơ mà. Thế một quỷ mới trả lời rằng, anh ơi, đó chỉ là phần quảng cáo thôi. Vừa nói xong thì linh hồn kia cũng bị bọn chúng xâm vào và quăng ném giày xéo trong lò lửa không bao giờ tắt. Có lẽ hơn bao giờ hết, xã hội chúng ta đang sống đây là một xã hội của quảng cáo. Nói đúng như vậy. Đã gọi là quảng cáo thì chắc chắn những gì trong phần quảng cáo sẽ không đúng với sự thật. Đó là sự mâu thuẫn của đời. Còn thập giá chùa của Chúa Kitô thì lại rất khác. Trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã quả quyết như thế này, là tôi quả quyết và quyết định nơi anh em là tôi không muốn biết bất cứ chuyện gì ngoài Đức Kitô Giêsu và là Đức Kitô Giêsu bị đóng đinh thập giá. Vì chừng trong khi Do Thái đòi có dấu lạ và Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một vị Kitô bị đóng đinh thập giá là cớ vấp phạm cho người Do Thái và là sự điên rồ đối với dân ngoại. Nhưng đối với những ai được kêu gọi, thì dù người đó là Do Thái hay Hy Lạp, thì đó chính là Đức Kitô quyền năng của Thiên Chúa và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và Ngài kết thúc như sau: bởi vì sự điên rồ nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người. 1 Côrintô đoạn 1 câu 22 đến 25. Quý ông bà anh chị em thân mến, chỉ khi nào chúng ta sẵn sàng đón nhận thập giá của Đức Kitô thì khi ấy ta mới có thể có được một cuộc sống mới. Chưa nói đến đời sống làm chứng cho Chúa Kitô. Có lẽ khi chúng ta đọc lại kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi, một vị đại thánh trong thế kỷ thứ 12-13, cũng đủ để cho chúng ta biết những nghịch lý của thập giá rồi. Những ai đã từng bị thế gian cho là điên khùng thì bước theo Chúa Kitô trong việc tuân giữ giáo huấn của giáo hội, có lẽ cảm thấy rất an ủi mỗi khi hát lại bản thánh ca này: Lạy Chúa, xin hãy dạy cho con biết tìm an ủi người hơn là được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn là được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn là được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc con quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc con chết đi chính là lúc con vui sống muôn đời. Có lẽ hơn ai hết, Thánh Francisco Assisi đã cảm nghiệm được một cách rất rõ ràng thế nào là bị người đời chê ghét, thế nào là sự đắng cay trong thập giá, thế nào là sự gay go khi dấn thân theo Chúa Kitô trên con đường thánh thiện. Số phận của mỗi người Kitô hữu chúng ta đây, như Chúa Giêsu và tất cả các thánh khi xưa, cũng sẽ phải trải qua những chặng đường gồ ghề của thập giá trong cuộc đời. Nhưng điều nghịch lý mà ta phải luôn xác tín là chính những lúc chúng ta té ngã vào những hố sâu của con đường gồ ghề và khó đi đó, thì lại là lúc ta đang được cùng với Chúa Kitô bước vào một cuộc sống mới, một sự phục sinh mới. Khi ta bị người đời chê ghét thì chính là lúc chúng ta được Thiên Chúa công. Khi chúng ta bị thế gian oán trách và lên án, vu khống thì chính lúc đó chúng ta đang được Thiên Chúa phù trì, đỡ nâng và ban rất nhiều hy vọng. Nhưng dĩ nhiên hiện tại chúng ta đâu thấy trước mặt, và như vậy nó đòi hỏi chúng ta lại phải có một cái nhìn của đức tin, nhìn xa hơn những gì đang xảy ra hiện tại đối với chúng ta. Mùa chay là thời gian rất quý báu để cho tất cả chúng ta đây cùng nhau xét lại chính bản thân của mình, và rồi tự hỏi xem cuộc đời của chúng ta trong quá khứ đã có bao giờ chúng ta tìm cách chạy trốn thập giá của Đức Kitô không? Đã có bao giờ chúng ta thay vì vác thập giá thì ta lại đổ cái thập giá đó vào anh chị em khác hay không? Hay là có bao giờ Chúa Kitô trao cho chúng ta những hồng ân mà hình thù chính là thập giá, nhưng chúng ta lại đòi cho bằng được những sự khôn ngoan, những quà cáp, những ơn ích theo nghĩa của thế gian? Những câu hỏi đó nó giúp chúng ta suy nghĩ lại chính bản thân, và rồi giúp cho mỗi người chúng ta can đảm mạnh dạn bước vào một mùa chay thánh với tâm hồn khiêm tốn, xin Chúa thứ tha, và xin Đức Mẹ cùng tất cả các vị thánh cùng đồng hành với chúng ta trong hành trình mùa chay thánh này, để khi chúng ta mừng đại lễ Chúa Phục Sinh thì cũng là lúc chúng ta được mừng và đón nhận sự sống mới của mỗi người trong chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho những ngày chay thánh của quý ông bà, anh chị em, của tất cả mỗi người chúng ta. Amen.